Bạn đang chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 và có lẽ mỗi ngày trôi qua, thỉnh thoảng bạn vẫn nghe được tin có ai đó tử vong. Nhưng mà đừng vội lo lắng, bởi vì sao? Vì thứ nhất, tỷ lệ tử vong vì vaccine COVID vô cùng thấp theo thông báo từ những nước trên thế giới đã tiêm. Và thứ hai, hãy xem những tia hy vọng từ thực tế trên khắp thế giới những ngày vừa qua trong radio podcast Mutech này của chúng tôi nhé! Xin chào quý vị đang nghe Mutech Cảm Xúc, được biên tập bởi đội ngũ Mutech. Hơn một năm trước, COVID-19 xuất hiện, cả thế giới chao đảo. Từ Trung Quốc, dịch bệnh lan tỏa đến châu Âu, đến Mỹ và mọi nơi nó đi qua đều để lại những sinh mạng chất chồng. Kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng trầm trọng khi các quốc gia tiến hành phong tỏa toàn diện. New York, Paris, London, những thành phố một thời sôi động, bỗng chốc chìm vào giấc ngủ sâu. Suốt một năm trôi qua, các nước tái mở cửa rồi lại đóng cửa trước các làn sóng dịch bệnh nối đuôi nhau, sóng sau chết người nhiều hơn sóng trước. Con người dần quen hơn với việc phải đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc nếu không muốn vô tình mắc phải căn bệnh chết chóc vốn đã khiến hệ thống y tế ở nhiều nơi trở nên kiệt quệ. Thế rồi vaccine, niềm hy vọng của thế giới đã xuất hiện. Các thử nghiệm quy mô lớn rồi chương trình tiêm chủng toàn diện được gấp rút triển khai. Và nay, ở những nước có chiến dịch tiêm chủng thành công nhất, cuộc sống của họ đang dần thay đổi theo chiều hướng thoải mái hơn. Những nơi từng một thời là tâm dịch của thế giới đang dần thức giấc sau một giấc ngủ kéo dài. Từng bước chậm rãi, họ tiến vào thời kỳ hậu Covid, bỏ lại sau lưng một quá khứ tăm tối và xót xa. Nước Mỹ từng là nơi chứng kiến làn sóng dịch bệnh tàn khốc bậc nhất thế giới, đưa đất nước lên dẫn đầu toàn cầu về số ca nhiễm tử vong, trong đó New York là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mùa xuân năm 2020, New York là tâm dịch của nước Mỹ, là một trong số những nơi chết chóc nhất với 21.000 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 2 tháng. Các bệnh viện nghẹt cứng bệnh nhân và thi thể, xe đông lạnh trở thành nhà xác tạm thời, trong khi lều được dựng lên ngay trong công viên để làm bệnh viện dã chiến chống COVID-19. Những con phố sầm uất ngày nào trở nên tĩnh lặng, nhường chỗ cho tiếng còi hộ từ xe cứu thương và những tiếng vỗ tay mỗi đêm từ cửa sổ để cổ vũ cho nhân viên y tế. Người New York và Mỹ nói chung, họ phải chấp nhận một thực tại mới đầy lạ lẫm so với những gì họ có được từ hàng thế kỷ. Họ làm quen với việc không được tiếp xúc với nhau vì đó là một lựa chọn an toàn và trách nhiệm cho cộng đồng. Nhưng đến tháng 5 vừa qua, bằng một chương trình tiêm chủng rất thành công với tỷ lệ tiêm cao trong khi số ca nhập viện giảm mạnh, cả thành phố lúc này bắt đầu cựa mình thức giấc. Các tư tưởng của một thời chịu phong tỏa được bỏ lại phía sau khi sự sống của thành phố quay trở lại. Một năm thăng trầm, đóng cửa rồi lại mở cửa, vaccine đang mang đến cho họ sự đổi khác. Thời điểm đầu tháng 6, số liệu của CDC cho thấy có 51% người Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi và khoảng 41% được tiêm chủng đầy đủ. Số ca nhiễm, ca tử vong đều giảm xuống, cho thấy những tín hiệu đáng mừng. Quy định về khẩu trang được nới lỏng cũng là lúc các ngành nghề áp dụng những quy định khác nhau để xác định ai là người đã tiêm chủng, ai chưa, như trung tâm thể hình SLT. Từ ngày 20 tháng 5 đã bắt đầu kiểm tra thẻ tiêm vaccine để quyết định khách hàng nào sẽ được tập mà không đeo khẩu trang. Trên đường phố, nhiều người bắt đầu đi lại một cách thoải mái, thậm chí có người còn chủ quan không đeo khẩu trang. Nhưng nhiều người vẫn cẩn trọng vì đại dịch dẫu sao vẫn chưa chấm dứt. Sự xuất hiện của biến chủng Delta từ Ấn Độ đang khiến tình hình dịch bệnh ở nhiều quốc gia trên thế giới trở nên khó lường hơn. Nhưng tại châu Âu, cũng nhờ chương trình vaccine quy mô lớn, mọi chuyện đang trở nên thật khác. Từ ngày 19 tháng 5, Liên minh châu Âu EU quyết định mở cửa biên giới cho tất cả những ai được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm các khách hàng từ Mỹ hoặc thuộc các nước được đánh giá là an toàn. Với quyết định này, bất kỳ ai dù không thuộc EU nhưng đã được tiêm các vaccine được họ chấp thuận sẽ được phép nhập cảnh vào các quốc gia EU mà không cần làm xét nghiệm hoặc cách ly bắt buộc. Số ca nhiễm và tử vong liên tục giảm, tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng. Và dù mỗi quốc gia được cho phép thiết lập những quy định riêng, châu Âu lúc này thực sự có thể xem như một kiểu mẫu điển hình cho chúng ta hình ảnh về một thế giới trong thời kỳ hậu Covid. Tỷ lệ dương tính với COVID-19 của Pháp đã giảm liên tục trong suốt một tháng qua nhờ vào đợt phong tỏa toàn quốc hồi cuối tháng 3 năm 2021 và chương trình tiêm chủng được thực hiện nhanh chóng. Tính đến ngày 11 tháng 6, số người được tiêm chủng tại Pháp đã tăng lên đáng kể. Hơn 30 triệu người đã được tiêm mũi đầu tiên, chiếm 44,9% toàn dân số. Trong đó, 15,3 triệu được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 22,8%. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố từ ngày 9 tháng 6, du khách ngoài châu Âu có thể nhập cảnh vào Pháp miễn là họ mang theo giấy chứng nhận xét nghiệm. Nhìn chung, tình hình cuộc sống tại Pháp lúc này cũng đang rất thoải mái. Các ngành hàng không thiết yếu được phép hoạt động, nhà hàng mở cửa cho phép khách được ăn uống bên ngoài. Từ ngày 9 tháng 6, lệnh giới nghiêm đã được lùi về 11 giờ đêm, cho phép tổ chức ăn uống giới hạn trong các nhà hàng. Ý dường như đang thoát khỏi làn sóng dịch bệnh thứ 3 bắt đầu từ giữa tháng 3 năm 2021. Số ca nhiễm và tử vong đã giảm mạnh, chương trình tiêm chủng cũng được triển khai khá nhanh với lượng vaccine đủ để đáp ứng 34,7% dân số được tiêm đầy đủ. Quốc gia này sử dụng hệ thống xếp loại độ nguy hiểm của các ổ dịch bằng các màu trắng, vàng, cam, đỏ với mức nguy hiểm tăng dần. Hiện tại, hầu hết các vùng của Ý đang là mức vàng với các lệnh hạn chế khá thấp. Quán bar và nhà hàng đã được mở cửa phục vụ cho khách bên ngoài. Lệnh giới nghiêm từ ngày 7 tháng 6 được lùi về 0 giờ sáng và trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục hạ nhiệt, lệnh sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ vào cuối tháng 6. Bảo tàng, rạp hát cũng đã mở cửa, dù còn giới hạn người tham gia, khẩu trang vẫn là quy định bắt buộc. Sau hàng tháng trời phong tỏa cùng chiến lược tiêm chủng nhanh chóng, tỷ lệ lây nhiễm tại Anh đã giảm đi đáng kể. Theo kế hoạch thì từ ngày 21 tháng 6, toàn bộ các lệnh hạn chế sẽ được dỡ bỏ, cho phép cuộc sống người dân tại Anh trở lại bình thường. Dẫu vậy, sự xuất hiện của biến chủng Delta đang khiến họ chần chừ thực hiện quyết định này. Tính đến thời điểm đầu tháng 6, hơn một nửa dân số Anh đã được tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ hướng đến sẽ tiêm chủng ít nhất một mũi cho toàn bộ người trưởng thành tại Anh vào cuối tháng 7. Cuộc sống tại Anh Quốc lúc này cũng đang khá cởi mở. Nhà hàng, quán bar, hộp đêm, bảo tàng, rạp hát và khách sạn đã được mở cửa suốt 2 tháng qua với số lượng khách giới hạn và vẫn áp dụng giãn cách. Bên ngoài, hầu hết người dân gần như không đeo khẩu trang, nhưng quy định buộc phải đeo vẫn được áp dụng trong trường hợp tụ tập ăn uống trong phòng kín. Khắp các thành phố lớn như London, Manchester, Brighton, hàng quán đông nghẹt người đến tụ họp cùng bạn bè và người thân sau những ngày tháng co cụm trong nhà. Nhu cầu đi du lịch đến các địa điểm nổi tiếng cũng tăng cao. Nếu tình hình dịch bệnh vẫn ở mức thấp và biến chủng Ấn Độ được kiểm soát, chính phủ Anh dự tính sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh hạn chế vào ngày 21 tháng 6, bao gồm cả quy định cấm tụ tập đông người và các hoạt động của hộp đêm, lễ hội.